Rồi có vị tăng mới hỏi: thế nào là định tuệ đồng học? Sư đáp: định là thể, tuệ là dụng. Từ định khởi tuệ, rồi từ tuệ mới về định. Như nước với sóng, một thể lại không có trước sau, gọi là định tuệ đồng học. Phàm kẻ xuất gia, chớ tìm lời theo câu, đi đứng ngồi nằm đều là tánh dụng của ngươi, thì có chỗ nào cùng đạo không tương ưng? Hãy tự nhắc thời, thôi dứt đi. Nếu chẳng theo gió ngoài cảnh, thì nước tánh thường tự lặng lẽ, vô sự trân trọng. Tức là đây là người hỏi đó, tới ông Tăng hỏi thế nào là định tuệ đồng học. Bởi vì nếu mà học theo thông thường thì nó là giới mới sanh định, rồi định mới sanh tuệ, tức là định trước mà tuệ sau. Còn giới tinh thần của Thiền Tông á, là định tuệ đồng học đồng thời, chứ không có cái trước cái sau. Cho nên đây ngài Tuệ Hải ngài mới đáp định là thể, còn tuệ là dụng. Thì vậy là làm sao mà gọi là có trước có sau được? Nếu mà có thể mà không có dụng thì cái thể đó là cái thể chết thôi, không? Cái thể mà không có dụng gì hết thì thể chết thôi. Còn cái dụng mà không có thể thì đó là cái dụng rỗng thôi chứ có gì đâu. Cho nên phải có thể có dụng đầy đủ thì mới thành tựu được. Cũng như là gọi là đây gọi là giống như là nước với sóng đó, là một thể không có hai, không có trước sau đó, không? Vậy thì người mà gọi là kẻ xuất gia, không, thì chớ có tìm theo lời theo câu, không, mà phải sáng tỏ được đi đứng ngồi nằm đều là tánh dụng của mình, chứ còn gọi là không phải là cứ lo lý luận, không, nghĩa là phải quán kỹ, không, phải soi trở lại ngay nơi chỗ mình đi đứng hàng ngày nè. À, cái tự tánh dụng của mình nó hiện bài đó, thấu rõ được như vậy thì có chỗ nào mà cùng đạo không tương ưng, không? Tức là ngay chỗ mình đi đứng ngồi nằm hàng ngày đây, không? Là phải, tức là phải sống trở lại đó. Như vậy thì tức là mình học là phải học trở lại nơi chính mình, chứ còn chớ có học theo câu, theo lời, theo chữ nghĩa. Cho nên đây ngài muốn nhắc trở lại đó. Lâu nay là mình cứ học theo chữ nghĩa, gọi là học theo phân tích là câu lời. Ở đây thì ngài muốn nhắc lại là người xuất gia, chớ có tìm theo lời theo câu, mà phải sáng được cái chỗ đi đứng nằm ngồi đều là tự tánh dụng của mình. Cho nên đây là cái lẽ thật học thiền, mà nhất là Thiền Tông đó, là chỉ thẳng ngay chỗ đó. Bởi vậy mình không có phải gọi là đứng bên ngoài mà cứ lý luận hoài, không? Mà ở đây gọi là phải sống thực á. Cho nên như là câu chuyện mà ông thị giả của ngài Thạch Thê đó, không? Tức là một hôm thì ngài Thạch Thê ngài mới hỏi ông thị giả, ông đi đâu? Tức là lúc này là lúc mà tới giờ thọ trai á, cho nên là hỏi là ông đi đâu? Thì ông thị giả mới thưa là con đi lên trai đường, tức là sắp chuẩn bị đi lên ăn cơm, cho nên gọi là con đi lên trai đường. Thì thiền sư Thạch Thê đó ngài mới bảo, ta đâu không biết ông đi lên trai đường, tức là ta thấy ông là cầm bát đi ra thì ta biết là ông đi lên trai đường rồi, nhưng mà ta hỏi ông đi đâu đó là muốn nhấn mạnh hỏi ông cái gì trong đó, chứ không phải là hỏi ông đi lên ăn cơm. Cho nên ông thầy giáo nói là con đi lên trái đường. Thì ngài Thạch Thê ngài bảo, ta đâu không biết ông đi lên trái đường, nhưng mà ta hỏi đó là có cái ý sâu trong đó. Thì ông thầy giáo mới thưa, vậy thì trừ ngoài việc này riêng còn nói cái gì nữa, không? Tức là về ngoài cái việc mà đi lên trái đường đây thì còn cái việc gì khác nữa, không? Thì ngài Thạch Thê ngài mới bảo, ta chỉ hỏi cái việc bổn phận của ông, việc bổn phận của ông, việc chính của ông đó, việc của ông mà là ông sống hàng ngày đó, không? Như vậy thì đây là ngài đã thổ lộ ra cái ý của ngài rồi. Thì ông thị giả ông mới thưa, nếu hỏi việc bổn phận thì con thật là đi lên trai đường. Tức là hỏi cái bổn phận thì quả là con đúng là con đi lên trên đường này thôi. Thì Ngài mới bảo, ông quả thật là thị giả của ta. Tức là bổn phận, tức là như vậy thì Ngài, ông thị giả này là rõ ràng là ông là luôn luôn lúc nào là cũng sáng hết. Tức là tâm nó lúc nào nó cũng hiển bày sáng ngời, ngay lúc đi lên trên đường đó thì tâm cũng sáng tỏ. Cho nên ông mới nói là nếu hỏi việc bổn phận thì con thật là đi lên trên đường đấy. Tức là đó là cái việc bổn phận của con thôi, chứ đâu ngoài này thì có gì khác. Tức là chính cái chỗ mà con đang đi lên trên đường đấy, không? Thì chính chỗ đó là cái chỗ chân thật, chỗ sống của con đó, chứ con không có sống theo gì khác nữa, không? Còn mình bây giờ nhiều khi rồi nghe nó hỏi đi lên trên đường thì mình cũng nói đi lên trên đường, nhưng mà mình lại không có sáng tỏ được ở trong đó, mà đi lên trên đường đó là đang nghĩ đến ở trên cái bàn ăn, nghĩ đến cơm nước, cho nên rồi quả thật là tuy đi lên trên đường nhưng mà là còn đang mê, không phải là cái việc bổn phận ngay chỗ đó, không? Tức là chỉ nhớ trên cái bàn ăn, còn ở đây thì ông thị giả này rõ ràng là lúc đang đi lên trên đường đó thì ông vẫn có mặt nơi đó, vẫn nghĩa là sáng suốt đó. Cho nên khi ông đáp như vậy thì Ngài Tà Thê Ngài mới khen đó, ông quả thật là thị giả của ta. Cho nên không, ở đây thì Ngài Thiền Sư Thượng Hải đó, Ngài muốn nhấn mạnh đó, không, là đi đứng ngồi nằm đều là tự tánh dụng của mình hết, thì có chỗ nào mà cùng đạo không có tương ưng. Nếu ngay đó mình sáng tỏ được thì thấu rõ lẽ thật thì ngay đó là đạo rồi. Rồi Ngài muốn nhắc một câu cuối đó, tức là hãy tự nhất thời, tức là hãy tự cùng một lúc hoàn toàn đó, thôi dứt đi thôi. Mình tu là ngay đây là cùng một lúc thôi dứt đi là xong. Nhưng mà bây giờ mình lại không chịu thôi dứt, mà lại còn muốn gọi là muốn tìm thêm, muốn thu vào thêm. Cho nên cái đó mới là cái là khiến cho mình là phải nghĩa là nhọc nhằn, phải tu hoài, không? Chứ ngay đây mà thôi dứt là xong chuyện. Nghĩa là tu là mình chỉ dừng lại chứ không gì khác hết. Ngay đây dừng lại, không có thêm gì khác nữa. Đây Ngài muốn nhắc nữa là, tức là chẳng có theo gió ngoại cảnh thì nước tánh thường lặng lẽ thôi. Nghĩa là đừng có theo cảnh nữa, còn cứ chạy theo cảnh là trái với cái nghĩa thật, không? Cho nên ở đây thì mình phải khéo nghĩa là dừng lại ngay đây, sống nghĩa là thẳng với chỗ chân thật đó, không? Chứ còn không có để gọi là nó duyên theo ngoại cảnh rồi thành ra nổi sóng nổi gió, không? Mà cứ nghĩa là nếu tâm mình tự đây gọi là không theo ngoại cảnh thì nước tánh nó thường tự lặng lẽ, không có sanh chuyện gì hết. Như vậy tức là sao? Tức là ngoại cảnh nó có đến, rồi nó đến rồi tự nó đi thôi. Nó đến rồi nó đi thôi. Mình đừng có kéo níu nó lại. Còn bây giờ mình không chịu, cảnh đến rồi cứ kéo níu nó lại, lưu nghe là giữ nó trong đầu, cho nên là đó là mới sanh chuyển. Còn bây giờ nó đến rồi nó đến, rồi nó đi rồi nó đi thôi. Còn mình vẫn giữ gọi là cái biết mà nó nguyên vẹn, nó hiện tiền sáng ngời đây, gọi là cái biết mà nó mới mẻ, nghĩa là không có xen lẫn cái gì hết, thì đó là cái chỗ sống vĩnh viễn của mình. Đó. Cho nên cuối cùng là Ngài nhắc một câu đó là để cho mình thấy mình sống. Cho nên là cuối cùng rồi Ngài nói là vô sự trân trọng đó, giống là kính chào.